đây phải giữ đúng Phật hóa tánh để giải thích cho chữ tánh. Bởi vì Phật đã chiếu hóa tánh không, rồi giờ nói tánh tham là có tánh hay là muốn cái tánh mạng vân vân, thì nói cái tánh nó làm sao người ta hiểu từng được. Cho nên ở đây Đức Phật nói giải thích cái tánh mà Đức Phật nói ở trường hợp như muốn đó là tham là có tánh, chẳng phải không tánh, chẳng phải tánh không. Nếu tham là tánh không thì lẽ ra chúng sanh chẳng người tham người ta đã địa ngục. Nếu bị đọa địa ngục thì tham tánh đâu phải là không. Thì như vậy quý vị có thể hiểu một Phật là chi tiết. Đức Phật nói tất cả pháp tự tánh là không. Chờ ở đây Đức Phật nói tham là có tánh, và chứ Phật nói tham cũng có tánh. Nếu có tánh thì chắc không thể làm hết tham. Và tại sao đang thương Phật nói tham có tánh, nếu không có tánh thì sao đại địa ngục? Thì như vậy cũng Phật tự Phật nói tới luôn mình biết hiểu hiểu. Nhưng mà mình xét về cái nghĩa này, bị gì chữ tánh theo cái đệ nhất nghĩa, tánh là chỉ cho cái chân thật bất di bất diệt như Phật tánh đó. Thì cái đó là cái bất di bất diệt, thì bất diệt đó thì nói là có pháp nó không tánh, đó là nói về đệ nhất nghĩa. Còn nói tánh mà đã địa ngục, tánh thân đã địa ngục vân vân đó, thì cái đó là tương thế tục đế, thế đế. Thành ra đúng là đại nhất nghĩa đó thì nói tất cả pháp thân tánh để cho các bồ tát tự quán chiếu đúng sự thật. Nhưng mà đúng về cái thế đó, vì phàm phu nó nói có tánh cái này có tánh kia, thành ra Phật cũng nói có theo để mà giải bài dạ dỗ họ. Cho nên nói vậy kêu bằng tùy thuận theo thế đế mà nói. Thành thử đi mình đọc rồi mình không có phán đoán được cái đó, mình thấy lợi sư trời cũng hồi cái là rối đầu, không hiểu Phật nói cái gì rồi cái nào là chân lý. Ngài vẫn không tử sắc tánh là có gì là sắc tánh, chính là điên đảo. Điên đảo là sắc của tánh. Do điên đảo nên chúng sanh tham đắm. Tức là lỗi gì tôi điên đảo là gốc của cái sắc. Nếu sắc tánh chẳng phải điên đảo thì đâu có thể làm cho chúng sanh tham đắm. Vì thanh thang nên biết rằng sắc tánh chẳng phải là không có, do chớ trên đây nên tu không tâm muội chẳng phải là điên đảo. Bởi vì tại vì họ thấy có cho nên họ sanh điên đảo, bây giờ quán không là hết điên đảo. Đó là Đức Phật ngài nói cái có của phàm phu. Bởi vì phàm phu điên đảo cho nên biết sắc tánh là có, và có cho nên bây giờ Bồ Tát ngược lại quán sắc tánh là không. Mà phàm phu do thấy sắc tánh là có là sanh tham đắm điên đảo, bây giờ Bồ Tát quán thấy là không thì hết tham đắm điên đảo. Thì như vậy đó là cái đề tài chính là rằng đức Bồ Tát quán không không phải là điên đảo. Ở đây thì ngài kết luận như vậy, Bồ Tát quán không là điên đảo. Thì ngài ở đây thì nói tại chúng sanh thấy có tánh cho nên tham đắm nên thuộc điên đảo, bây giờ Bồ Tát quán không thì hết điên đảo. Thì như vậy không có nghĩa là quán không là điên đảo. Ngài Thượng Nam Tử tất cả phàm phu mới thấy người nữ liền tâm chứng nữ. Bồ Tát thì không như vậy, giờ thấy người nữ nhưng không thân chứng nữ, vì thân thân chứng nữ nên không thân thân, thân 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 thì chẳng phải là điên đảo rồi. Thì cái đó là quý vị thấy hai cái lối nhìn, chỉ dụ như phàm phu thì nhìn hai cái giả tướng bên ngoài, bởi cái giả tướng bên ngoài cho nên mới thấy phân biệt chứng nam chứng nữ. Thì khi thật phân biệt chứng nam chứng nữ phải cho đó là thật, ta thấy thật cho người nó chưa thật cho người nữ. Còn Bồ Tát thì không phải vậy, các ngài nhìn mỗi người đều nhìn thấy duyên hợp, người nào cũng là tứ đại, cũng là nữ vững. Mà nếu căn cứ là tứ đại nữ vững thì có nói nam nữ được không? Không có đất nào là đất nam, đất nào là đất nữ, phải không? Đó, thì nam vững cũng vậy. Thì như vậy cho nên Bồ Tát nó là nhìn tất cả chúng sanh, biết rõ duyên hợp như vững, cho nên tự tánh là không. Bởi tự tánh là không cho nên không có nói đó là nam là nữ gì hết. Còn phàm phu mình cứ dùng theo cái giả tướng, thấy cái tướng nó khác, cái tướng kia làm sao rồi mình đặt đó là nam kia là nữ rồi cho đó là sự thật. Mà lấy đó sự thật cho nên rồi sanh ra điên đảo. Như đời thấy có tiếng người nữ nên Bồ Tát Từ Thượng nói có người nữ. Bởi vì thấy ở đây người nữ, đó đây chuyện người nữ thì tập chúng ta ở đó người nữ. Cho nên nói chuyện nam tử thì nữ nhân cũng nói như người ta vậy. Nhưng mà sự thật, tôi nói như vậy là từ thuận thế tục nói. Chứ còn một chú vệ các ngài thì không thấy thật như vậy. Nếu lúc nói người nam mà nói là nữ thì là điên đảo. Tôi thấy gian hấu chuyện như vậy, còn nói nói vậy thành nó điên đảo đi. Do đây Đức Phật bảo Bà Đề rằng, này Bà La Môn, nếu cho ngài là đen hay là điên đảo, cho đen là ngài cũng là điên đảo, đó là tùy theo thế tục. Mà cũng nên chữ tới cả Bồ Tát tự được cử địa thấy pháp có tánh, do đâu nên không thấy Phật tánh, nghĩa là còn thấy pháp mới có cái tánh thiệt thì chưa thấy được Phật tánh. Nếu đã thấy Phật tánh thì chẳng còn thấy tánh tất cả pháp, do tu tạo không tâm nguyện nên chẳng thấy pháp tánh, vì không thấy pháp tánh nên thấy Phật tánh. Nơi chỗ này Phật chỉ thiệt là tồn tại. Còn người nào mà thấy pháp có tánh thật thì người đó không thấy Phật tánh. Còn người nào mà thấy có pháp không có tánh thật thì người đó dễ thấy Phật tánh. Tại sao vậy? Thì cái chỗ này tôi đi sâu vô một chút. Bởi vì nếu mình thấy có pháp có tánh thật, thân mình thật, sự vật thật, cái gì cũng thật hết, thì mình sẽ nhiễm tánh. Mình nhiễm tánh thì tức là vô minh, thì não nó che đậy là không thấy Phật tánh được. Đó là trường hợp thứ nhất. Còn nhớ, mình thấy cái thân này không thật, sự vật không thật, mà đã thấy không thật cho nên mình không đắm thì nhuyễn, mình không đắm thì nhuyễn thì phiền não sau đó là nhẹ. Rồi phiền não nhẹ cũng như mây, mây nó giật nó tắn thì tắn nhuyễn, cho nên thấy được tắn. Đó là hai cái ví dụ, đó là nói trường hợp thứ nhất. Bây giờ tới trường hợp thứ hai, nếu người đi sâu trong thiền thì nhận ra được cái Phật tánh bất thanh bất diệt lúc nào cũng hiện có nơi mình, mà nó không có hình tướng, không có động tác, không có hình tướng, không có động tác, mà không phải nó là không. Nếu mình thấy được nó thật thì tất cả các pháp có hình tướng, có động tác, tự nhiên mình biết nó không thật. Bởi vì cái kia mình biết nó là thật thì cái có hình tướng, có động tác chỉ như là không thật. Không thật thì như vậy, khi biết tất cả cái này không thật tức là mình thấy được cái kia, thành là hai cái nó rõ ràng như vậy. Vì vậy cho nên cái người tu khi mình nhận được có Phật tánh thì thấy cái pháp như ra đến giữa chư sanh cũng được. Đó mà chính cái con mắt đó là con mắt của các vị Bồ Tát được nói. Mà các vị thiền sư khởi xưa cũng vậy, hay là các ngài luôn luôn lúc nào mở nguyện cũng thấy nghĩa là tam giới nó không thật đều như nguyện như quá. Chư Phật và Bồ Tát có hai kiếp, một là có tánh, hai là không tánh. Đây Đức Phật có giảng tập cho thấy, vì chúng sanh nó nói có pháp tánh, vì các bậc thiền thánh nó nói không pháp tánh. Và nếu chư Phật nói có đó là vì theo cái chúng sanh mà gọi đó là thế đế. Còn khi mà vì cái hàng Bồ Tát thì nói là không, tức là để chỉ thẳng ở độ nhất giữa đế. Vì muốn người không thấy được pháp không, nên vì muốn người không thấy được pháp không, nên tu không ta muội kiến thấy được không. Bởi vì những người mà hồi đó giờ họ chưa thấy được cái tự tánh cái pháp là không, nên dạy họ tu cái ta muội, tức là quán không á, để kiến họ thấy được không. Người không thấy pháp tánh cũng do tu không nên không. Người không thấy pháp tánh cũng do tu không nên không. Tức là người mà không thấy tánh của các pháp là không á, cũng do cái tu quán không mà thấy nên thấy được là không. Do nghĩa này nên tu không thì thấy được không. Ngài Thượng Nhân Tử ông dạng rằng, người thấy không đó, không là không có pháp thì thấy những gì? Ngài Thượng Nhân Tử đúng như vậy. Đại Bồ Tát thiệt không chỗ thấy, không chỗ thấy, không chỗ thấy chính là không chỗ có, không chỗ có chính là tất cả pháp. Vì vậy để kết luận là tất cả pháp nó đều không có thấy thực, cũng không có thực. Không thấy thực, không có thực. Nếu là thấy thực có thực tức là nó có rồi. Đại Bồ Tát Tu Đại Niết Bàn đối tất cả pháp đều không chỗ thấy. Nếu có chỗ thấy thì không thấy Phật tánh, không thể tu tập Bát Nhã Ba La Mật, chẳng được vào Đại Niết Bàn. Vì thế nên Bồ Tát thấy cái chỗ pháp tấm vô sở đắc. Thì như vậy ở đây mình càng hiểu thêm trong Bát Nhã. Tự hận lắp nhã đây dĩ vô sẽ lắp cố đó. Thì bây giờ đây mình thấy đó là vì không có sở đắc cho nên các pháp không có thật, bởi không thật cho nên không có cái sở đắc, bởi không sở đắc cho nên không được niết bàn. Còn nếu mình còn thấy sở đắc tức là còn thấy có pháp thật, và thật thì còn mới nữa mình phải được niết bàn. Vì vậy cho nên kinh lắp nhã nó dĩ vô sẽ đắc cố, và vì không có sở đắc nên bồ tát y lắp nhã mà được vô thượng tinh đẳng chuyên gia. Thời gian năm tuổi, Bồ Tát chẳng những nhân như tu ta muội mà thấy không, bát nhã ba la mật cũng không, thiền ba la mật cũng không, từ lý gia viên dâm cũng không, cho tới Như Lai, Niết Bà cũng không. Vì thế nên Bồ Tát thấy tất cả pháp đều không. Thì nãy giờ giải thích cái không đó, phần nhiều là căn cứ ở trên thế pháp, tức là nói sắc vững. Họ tưởng hình thức đó là thuộc về thế gian, và như vậy cái pháp thế gian Bồ Tát thấy nó là không, không thiệt, còn cái pháp thức thế gian thấy thiệt hay không đó. Cho nên tới đây lục độ tức là bát nhã, tức là trí huệ, rồi thiền là thiền định, từ lê gia tức là tinh tấn, tăng đề tức là nhẫn nhục, thi la tức là giới, đàn là bố thí cũng là không. Đó, tức là lục độ thấy cũng thiệt, bởi vì đối pháp thế gian mà lập ra cái pháp xuất thế gian, mà pháp thế gian thấy không tự tánh thiệt thì cái pháp xuất thế gian cũng không thiệt. Đó là pháp đối đãi cho tới Như Lai đại niết bàn nhân dân cũng không thiệt. Nếu còn cái nhân từ lập ra đều là không thiệt, để đi tới cái chỗ cứu chính tuyệt đối là không ngôn ngữ, không văn tự, không còn có một hình tướng sinh diệt nữa. Thì đó, vì thế nên Bồ Tát thấy tất cả pháp đều là không. Cho nên lúc ở thành Ca Tỳ La Phật bảo ngã nan, ông chớ sầu não khóc lóc. Đây là cái câu chuyện như thế này. Lúc ở thành Ca Tỳ La, trước đó thì vua Lưu Ly nó dẫn binh đang qua đánh dòng Hà Thích. Từ khi dẫn binh bọn vua Lưu Ly đó cũng là đồ đệ Phật tử, cho nên khi mà dẫn binh đi, Đức Phật ngài đón đường, ngài khuyên ông rút về. Ông rút về để gỡ báo qua ông thúc giục ông kéo đi lần nữa. Phật cũng đón đường Phật kia lần thứ hai, ông rút về lần thứ ba rồi ông kéo lên đi nữa. Phật phải biết rằng cái định nghĩa của dòng họ Thích không thể chuyển, cho nên là kỳ thứ ba Phật không có, không thích đó. Tới giờ ông qua ông khác tạ hết dòng họ Thích thì ngài A Nan ngài về ngài thấy ngài khổ não, ngài khóc lóc thôi, là khóc lóc. Đó, vì vậy cho nên Đức Phật mới khuyên A Nan, tôi khuyên là đừng có khóc lóc nữa. Thì khi đó ngài A Nan ấy với bạch Phật, na quyến thuộc của tôi đều bị giết tất cả, làm sao tôi không sầu não khóc lóc được? Như Lai cùng tôi đồng sanh trưởng tại thành này, đồng là thân thích của dòng dòng Thích Ca, tại sao chỉ riêng với Như Lai là không sầu não? Dung ngang lại tươi sáng như vậy, lời này là lời khen hay lời trách? Tại vì ngài về người thấy người đau khổ quá, mà Phật cũng là con nhà dòng Họ Thích, tại sao mà có buồn mà lại có vẻ tôi tỉnh như thường, có vẻ hay trách? Thì Phật mới nói này: A Nan, ông thấy thành Ca Tỳ La là có thật, còn Phật thì thấy không tịch, bởi vì Phật thấy không có thiệt. Còn ông thấy thiệt là ông thấy thiệt cho nên ông đau buồn, còn Phật không thấy thiệt cho nên Phật không có đau buồn. Thì như vậy để Phật dẫn cái này là để thấy rõ rằng cái đau khổ nó có nếu khi nào mình thấy các pháp là thiệt, cái đau khổ nó sẽ hết nếu khi nào mình thấy các pháp không thiệt. Nếu thấy các pháp không thiệt thì cái đau khổ cái đó là hết. Này thưa Long Tử, vì chư Phật và Bồ Tát tu tập không tam muội như vậy nên chẳng sanh sầu não. Vì vậy cho nên nói rằng người tu mà muốn hết đau khổ thì cái trí tuệ bát nhã không thể nào thiếu được. Nếu mà thiếu trí tuệ bát nhã thì dầu tu 1000 năm mà khổ cũng vẫn còn khổ. Bởi vì thấy cái gì cũng thiệt, sợ mất cái buồn được là vui, mà vui có buồn có thì cái đau khổ không bao giờ hết. Còn nếu mình quán thực kỹ các pháp nó không thiệt thì tất nhiên rồi từ từ thân mình mà chữa cảnh chết thì cũng khổ. Nếu nó không thiệt thì cái còn rất là trò chơi thôi. Đó là cái trí tuệ bát nhã có một công rất là lớn lao trong sự tu hành giải thoát đau khổ. Để thấy cái phần thân đức thương người, phần
thành công đức thứ 10 là gì? Đây Đức Phật dạy về các tu tập 37 phẩm tuệ đạo vào đại niết bàn thường lạc nhã tịnh, vì các chúng sanh phân biệt giải thuyết kinh đại niết bàn hiển thị Phật tánh. Thì cái đó là cái công đức thứ 10 đó, là y theo kinh đại niết bàn mà mình tu tập 37 phẩm tuệ đạo để được niết bàn thường lạc nhã tịnh. Rồi sau này được rồi, mình giải nói cho tất cả chúng sanh nghe để họ biết có Phật tánh. Nếu tôi đại hoàng, tôi đại hàm, a la hàm, a la hán, đức chư Phật Bồ Tát tin lại đến đây thì đều được vào đại niết bàn. Nếu người không tin thì luân hồi sinh tử. Đó. Thì như vậy đó là Đức Phật ngài giảng thì cái công đức của người rồi. Ngài cao quý đức chư Bồ Tát nghi cứ hỏi: Thế Tôn, những chúng sanh nào ở kinh này, ở trong kinh này chẳng sanh lòng cung kính? Ngài nghi, không biết ai tin, ai không tin. Và tôi bảo, thầy trưởng Nam Tử, sau khi ta nhập nước bàn, có hàng thanh văn lịch sử nguyên phi, phá giới, chưa xong sự đấu tranh, bỏ 12 bộ kinh, mà đi đọc tụng văn tệ sách vở của Hòa Đạo, nhận chứa những vật bất tận nhân dân. Đó là đem đổi, đổi cái gì? Tức là đem chuyên đàn đổi gỗ tạp, đem vàng đổi thau, đem bạc đổi nhôm, đem lụa vải đổi da bố, người đem cam lò để chức đập. Bây giờ tình tệ thế nào là chiên đàn để gỡ tạp? Thì nó là những người mà gì tiếng giường mà tiếng pháp thì bạch y không biến pháp nè, cầu cạnh nhiều chuyện mà họ không cần nghe, cái đó gọi là gì? Là đem chiên đàn để gỡ tạp. Mà chính bây giờ cái thầy bây giờ cũng hơi thường pháp cái gì đó, nghe nói cái gì mà hơi quan trọng đó, và lại ngồi đại ăn để uống không thôi, mình đàng hoàng tử tế nghe pháp mà không phải nghe gì hết đó. Thì tất nhiên mình đem cái chuyên đàn để rửa tạp. Cái nào đem vàng để thao, tức là vàng là chỉ dụ cho giới, mà thao là dụ cho sắc thân hương vị xúc sáu cái cành. Nghe đem bỏ dưới lực mà chạy theo sáu cành phải là đem vàng để thao. Cái nào đem bạc để nhôm, bạc là chỉ là thập thiện, mà nhôm là thập ác, bỏ thập thiện làm thập ác là đem bạc để nhôm. Cái nào đem lụa để gai, tức là lụa là chỉ cho tàm quý, mà gai là chỉ cho vô tàm vô quý, không hổ thẹn. Bây giờ bỏ cái hổ thẹn để làm để không hổ thẹn, nó là đem lụa để gai. Cái nào đem cam lò để chất đạp, chất đạp là gì? Chỉ cho lợi dưỡng các thứ lợi dưỡng, mà cam lò chỉ cho các pháp vô lậu, tức là pháp giải thoát. Đệ tử Phật gì lợi dưỡng mà không có cố gắng tu hành theo cái pháp vô lậu, gọi nó là đem cam lò để xuất độc. Rồi sau này mình Đức Phật ngài mới giải thích thêm, đây là giải những cái nghi ngờ của người sau. Thì người sau họ nghi rằng kinh này không phải Phật nói, vì những điều kiện, bởi vì điều kiện thứ nhất là căn cứ trong các bộ A Hàm sẽ thấy rằng trong kinh A Hàm mà nói các pháp là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh, mà ở đây Đức Phật nói thường lạc ngã tịnh nó khác, thì như vậy cho nên họ nói là không phải Phật nói. Đó là cái điểm thứ nhất. Rồi cái điểm kế đó nữa mà đáng chú ý là nói rằng như bây giờ có một số quý thầy cũng hay nói đó, nói rằng hồi xưa như trong A Hàm vì giới luật Đức Phật còn cho thì theo cũng được ăn ngủ tịnh nhật, được ăn sữa, nhưng mà qua kinh đại niết bàn này thì Phật hơi dở, Phật không cho ăn, Phật có cũng cho ăn thịt cá, ăn thịt cũng như ăn thịt con rồi sữa đời thì phải đói. Thì như vậy họ nói kinh này không hợp, không phải là Phật dạ, giống ngoại đạo vì bà la môn nhân dân đi dạy và ăn chay. Bây giờ kinh này dạy ăn chay tức là kinh này không phải kinh Phật mà đó là ngoại đạo. Ở đây nó là luật sư. Thì như vậy đó là những cái nghi ngờ của người sau là Phật nói. Rồi còn hoặc là nói rằng cái như thứ ba nữa là nói rằng như trong A Hàm thì Phật nói tam thừa, mà ở đây nói cái nhất thừa, nói cái ngọc cái bậc thừa thôi, không có cái nào khác nữa. Thì như vậy thì e không phải Phật nói. Rồi lại theo cái như thứ tư nữa là nói tam thừa hải vệ kinh là kinh đại nhất đà, nó không có nào mà tổng, cho nên như không phải Phật nói. Thì ở đây Đức Phật cũng nói nếu mà người nào đối kinh điển này sau này tin được từ một câu hoặc nửa câu, người đó cũng có thể
thật là đệ tử Phật và có thể thấy được Phật tám và nhập được Niết Bàn. Cuối cùng thì ngài Sa Di Đức Vô ngài nói: con đối với kinh này con kinh được một câu nửa câu thành là con sẽ được đại Niết Bàn. Con cứ theo lời Phật nói và nói phẩm này.
Đây là phần mở đầu của cái phẩm này. Trước hết là Đức Phật đặt ra những cái chỗ nghi để cho mọi người tùy ý mà hỏi, hoặc là nghi có Phật không Phật, có pháp không pháp, pháp hoặc là nghi cho tới nghi có nghiệp không nghiệp, có báo không báo, vân vân. Tha hồ muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi, nó là Phật sẵn sàng cho hỏi. Thì kế đó ngài Sư Tử Hống Bồ Tát ngài đứng dậy nghiêm chỉnh nói: giờ con sẽ tạm hỏi, ngài giờ được Đức Phật hứa cho thích qua để con hỏi. Thì ngài mới xin hỏi thôi chứ chưa hỏi, liền đó được Đức Phật tán thán, ngài khen. Ngài khen ngài Bồ Tát Sư Tử Hống, bảo đại chúng phải cung kính vị Bồ Tát này, phải tôn trọng tán thán, đem hương qua y phục chi chân cúng dường. Đó, vì người mà thưa hỏi ở trước Phật còn thưa hỏi vậy đó là người đã đầy đủ phước đức. Thì chính cái chỗ này người tôi nói để cho quý vị nhận thức rõ, nghĩa là ngài Sư Tử Hống Bồ Tát nói xin hỏi chứ chưa từng hỏi câu nào đó. Chưa từng hỏi câu nào mà Đức Phật ngài đã khen ngợi là đã có căn lành, đã có tầm phước đức thâu dày, giữa đại chúng phải tán thán kính ngưỡng quý trọng. Thì như vậy mình thấy rõ ràng Đức Phật ngài giúp tinh thần cho cái người hỏi. Và bây giờ trong cái hội thuyết pháp hay là giảng kinh á, đa số là hay khủng bố tinh thần người hỏi. Ví dụ người ta hỏi thì coi như là giống như cái làm khó mình, cho nên khi hỏi cái là mình dạng là cách này chưa làm cho người đó họ sợ. Trái lại Đức Phật ngài khen ngợi tán thán, nghĩa là đề cao cái người hỏi lên cho họ phấn chí họ hỏi. Thì như vậy mình mới thấy rõ ràng mình biết Phật đối với cái tinh thần đạo Phật, người nào ở trong hội Phật mà muốn thưa hỏi, dám thưa hỏi, đó là người tốt, đáng khen, đáng cho mọi người cung kính, chứ không phải đáng giận đáng trách. Mà nhiều khi có nhiều người không có thông cái lẽ đó, cho nên thấy ai hỏi thì bực, thì cái đó là cái dở. Chứ đứng ra người ta hỏi là phải mừng, phải khen ngợi, phải tán thán để thấy cái tinh thần của người đó, họ biết tìm hiểu, họ biết quét nhát kỹ càng, nghe nói cái nào đáng tin thì tin, chưa đáng tin ta nghi, nghi ta hỏi. Thì như vậy nó thật là người biết lo tìm hiểu, còn mình nói sao cũng ừ hết thì biết, tức là mình không biết tìm hiểu đó. Cho nên đoạn đầu Đức Phật ngài tán thán, ngài khen ngợi. Rồi kế đó Đức Phật ngài mới dùng cái ví dụ nói rằng cái sư tử hỏi sáng là đứng ra cái nó dương dài nó ngáp, nó gầm lên một tiếng vân vân. Thì cái tiếng gầm của nó đó nó có ý nghĩa gì? Thì nó có tới 11 điều đó, như trong đây thì phải cần phải giải thích. Cho nên các loài thú các này kia nghe tới tiếng sư tử giống chuyên bay trên trời thì rớt, còn những con voi lớn thì cũng phải chạy tốt kinh hoàng. Voi là lớn nhất trong các loài thú ở rừng, vậy mà nghe tiếng sư tử còn phải chạy oán hồn ngẩn nghía, hướng nữa là các thứ khác. Thì đó, để cho Đức Phật mới lệ ra. Đức Phật ngài dạy, ngài giảng cũng như sư tử chúa đó, có khi mà ngài nói lên hay là ngài giảng lên là có những cái ý nghĩa cũng như 11 điều ở bên kia đang lệ 11 điều bên đây. Như lai chánh đẳng chánh giác, trí huệ là năm vuốt, bốn nghĩa tốt là trên vân vân, cho tới vì khiến chúng sanh đầy đủ thi là đa ba la mật nên đóng như sư tử. Đó là cái tôi có ý như vậy để quý vị nhớ. Dự phần này là cái phần không có giải thích gì quan trọng, chỉ cần lệ cho biết phải có những cái này kia so với bên kia thôi, chứ không phải có cái giải thích. Đến cái chỗ này là cái câu mà then chốt sư tử đóng gọi là quyết định thuyết. Cái sư tử đóng tức là thuộc về cái nói quyết định, nói tức là quả quyết, nói rõ ý cách nào, cách
cả chúng sanh đều có Phật tánh, Như Lai thường trụ không có biến đổi. Cái câu đó là cái câu mà quả quyết của Phật nói đó. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Như Lai thường trụ không có biến đổi. Cái câu đó là cái câu quả quyết nhất. Và tôi nói, này thiện nam tử, hàng thanh văn viên giác dầu theo Như Lai trong vô lượng vô số quyết, nhưng chọn không thể làm sư tử đốc. Tức là vì không có nhận tất cả chúng sanh có Phật tánh, và cũng không thấy Như Lai là thường trụ bất biến. Thập trụ Bồ Tát nếu có thể tu hành ba hạnh như trên, nên biết rằng đó là sư tử đốc. Này đại chúng, Bồ Tát sư tử hống đây, nay muốn làm đại sư tử đốc, nên đại chúng phải nên thân tâm cúng dường cung kính tôn trọng tán thán. Đó, thì bây giờ Phật mới bảo Bồ Tát sư tử hống nên hỏi. Bây giờ bắt đầu mình hỏi đặt trước. Bây giờ bắt đầu ngài sư tử hống, ngài giống đây, ngài giống lên bằng cách nào? Ngài hỏi Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Phật tánh? Nó ha, tức là đã từ trước bây giờ nghe nói Phật tánh mà Phật chưa có định nghĩa Phật tánh là thế nào. Cho nên đây hỏi thế nào là Phật tánh, do nghĩa gì nên gọi là Phật tánh, có gì lại gọi là thường lạc ngã tịnh, nghe có cái gì mà gọi là thường lạc ngã tịnh. Nếu chúng sanh có Phật tánh, tại sao lại chẳng thấy được Phật tánh của tất cả chúng sanh? Thật trụ Bồ Tát trụ như pháp gì mà chẳng thấy Phật tánh rõ ràng? Thật trụ như pháp gì mà có thấy mà thấy được rõ ràng? Thật trụ Bồ Tát dùng đôi mắt gì mà thấy chẳng rõ ràng? Thật dùng đôi mắt gì mà thấy Phật tánh được rõ ràng? Đó là những vấn đề thực là quan trọng, cho nên gọi là sư tử hống. Thì trước hết Phật trả lời cách tổng quát, Phật bảo này của nam tử, lành thai, nếu có ai gì pháp mà thưa hỏi, thì đầy đủ hai thứ trang nghiêm, một là trí huệ, hai là phước đức. Nếu Bồ Tát đầy đủ hai thứ trang nghiêm như vậy, thời giúp Phật tánh cũng lại rõ biết, gọi là Phật tánh. Nhẫn đến có thể biết thập trụ Bồ Tát dùng con mắt gì, chư Phật Thế Tôn dùng con mắt gì. Thì như vậy cái trả lời này Đức Phật trả lời tổng quát chứ chưa có đi chi tiết. Đức Phật chỉ nói rằng nếu mà người nào mà hỏi được như vậy là đã có đầy đủ hai thứ tâm nghiêm, một là trí huệ, hai là phước đức. Mà nếu người nào có đầy đủ phước đức và trí huệ thì người đó sẽ thấy được Phật tánh cho tới mấy vấn đề mà ông đã nêu lên, không phải? Người nào mà đầy đủ trí huệ trang nghiêm, phước đức trang nghiêm thì những cái vấn đề anh em hỏi họ được thông. Ngài sư tử hắn là hỏi thêm, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là trí huệ trang nghiêm, thế nào gọi là phước đức trang nghiêm? Bởi vì Phật nói nếu người nào có hai thứ trang nghiêm đó thì biết được tất cả vấn đề ông đã hỏi. Bây giờ ngài mới hỏi ra hai cái trí huệ và phước đức trang nghiêm là thế nào. Phật trả lời, này thượng nam tử, trí huệ trang nghiêm chính là từ nhất địa đến thập địa, phước đức trang nghiêm chính là đàn ba la mật nhẫn đến bát nhã, chẳng phải là bát nhã ba la mật. Câu này nghe hơi lạ, nói rằng người mà dùng trí huệ trang nghiêm tức là từ sơ địa Bồ Tát cho đến thập địa Bồ Tát mới dùng trí huệ trang nghiêm, còn những người dùng phước đức trang nghiêm á tức là dùng lục độ mà tu, dùng lục độ mà tu, nhưng mà lục độ tu đó đến cái bát nhã thì chỉ là mới tu được trí huệ mà chưa phải là trí huệ cứu kiến, cho nên không phải là bát nhã ba la mật. Đó là Đức Phật giải nghĩa cái lớp thứ nhất. Bây giờ lớp thứ hai, lại này của năm tỷ huệ trang nghiêm là nói chư Phật và Bồ Tát, phước đức trang nghiêm là nói thanh văn viên giác cùng chủ trụ Bồ Tát. Nghĩa là chủ Phật với Bồ Tát mới thực là dùng trí huệ trang nghiêm, còn từ thanh văn viên giác tới chủ trụ Bồ Tát đều là phước đức trang nghiêm. Đó là lớp thứ hai. Lớp thứ ba, lại này thiện nam tử, phước đức trang nghiêm là hữu vi hữu lậu, có quả báo, có ngại, chẳng phải thường, là pháp phần phu. Trí huệ trang nghiêm là vô vi vô lậu, không quả báo, không ngại, là thường trụ. Thì như vậy cái phần thứ ba này quý vị nghe mình thấy có cái chỗ hiểu chính cái thứ ba này, cho nên bây giờ tôi thẳng giảng ở đây mà tôi dẫn chỗ khác để rồi mai chiều quý vị đọc dễ hiểu. Cũng như trong kinh Kim Cang, Đức Phật nói cái phước đức của người từ kinh Kim Cang bao nhiêu, người từ kinh Kim Cang được phước đức thì bao nhiêu, đó là cái phước đức của người từ kinh Kim Cang. Nó nói rằng giả sử như là mấy cái hàng hà sa, nghĩa là hay là của báo, có người thực chất của báo đầy bằng một thế giới, hai thế giới, cho tới cả hàng hà sa thế giới cũng không đang đi bố thí cũng không bằng phước đức của người trì bốn câu kinh Kim Cang. Thì mình thấy lạ lùng, mình có của báo đầy một cái nhà đang đi bố thí rồi, phước cũng vô lượng rồi, phải không? Thằng trì bốn câu kinh nhìn nhắn sững một cái đâu mà phước đức hơn cái của báo gì như vậy? Mà Phật nói cái của báo còn bằng cả tam thiên đại thiên thế giới mà không bằng người trì kinh Kim Cang là tại sao? Bởi vì phước đức bố thí ấy thuộc về phước đức trang nghiêm, bởi phước đức trang nghiêm cho nên thuộc về hữu duy hữu lậu, có quả báo, nó có chướng ngại, chẳng phải là thường, nó là pháp phần thu đó. Thì đây giải rõ ràng quá, cái trí huệ trang nghiêm tức là trì kinh Kim Cang là bát nhã, bát nhã tức là trí huệ, mà mình trì kinh Kim Cang tức là dùng trí huệ để trang nghiêm, thì đó nó thuộc về vô duy vô lậu, không quả báo, không ngại thường trụ. Cái không ngại thành nó đâu có tình nhằn, phải không? Bởi không tình nhằn cho nên nó trùm khắp, vì vậy mà nó hơn tất cả. Còn cái khi có ngại cho nên dầu nói của báo bằng quả núi cũng có chừng đó thôi, nó đâu có phải là trùm khắp. Mình như vậy để hiểu rằng cái trí huệ trang nghiêm mới là cái mà siêu thoát trên tất cả đó, là để biết cái người tu của mình nhiều khi bây giờ sao dùng phước đức trang nghiêm hay trí huệ trang nghiêm. Quý vị nhớ lại nói, nếu tôi nói xuống trong kinh thì nhiều khi quý vị tưởng như mình không có biết cái chuyện này, bây giờ tôi phải dạng lại để quý vị tự kính tỉnh tự xét là mình ta, mình bây giờ hiện đang dùng phước đức trang nghiêm hay là trí huệ trang nghiêm. Nếu mà mình còn dùng cái gì mà thuộc về có phước báo hữu như hữu lậu thì đều là phước đức trang nghiêm. Mà phước đức trang nghiêm thì nó có trình, có nhằn, nó có ngại. Còn nếu mà dùng cái trí huệ trang nghiêm thì đó mới là vô lậu, không quả báo, nhưng mà nó không ngại, nó thường trụ. Thành ra mình bỏ cái thường trụ mà đi kiếm cái không thường trụ thì cái đó cũng còn nhiều, cũng là lấy cái gì đổi cái gì, lấy vàng rồi đi đổi thau, phải không? Cho nên là phải biết cái gì là cao cả mà mình giữ, cái gì nó không được cao cả thì mình đừng có giữ, chứ để theo nhiều vị hay lầm lẫn cái chỗ đó. Tiếp chỗ này hơi khó, giờ là Bồ Tát Sư Tử Thống mới hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, nếu có Bồ Tát đầy đủ hai thứ thanh nghiêm như vậy, thời chẳng nên hỏi một thứ hai thứ. Nếu mà đầy đủ hai cái đó tức là đầy đủ phước đức, đầy đủ trí tuệ thì không còn nhận có một có hai như phần thu nữa, cho nên nó không hỏi một thứ hai thứ. Tại sao Đức Thế Tôn nói rằng có thể đáp một thứ hai thứ? Nếu là Bồ Tát được hai thứ thanh nghiêm rồi còn không nói một thứ hai thứ huống như là Phật, mà sao còn nói đáp có một thứ hai thứ? Vì tất cả pháp không có một thứ hai thứ. Một thứ hai thứ là tướng phàm phu, tức là một thứ hai thứ tức là đối đãi đó, đó là pháp phàm phu, đó là cái nghi của ngài. Giờ Phật mới đáp: Ngài Thượng Nam Tử, nếu cái Bồ Tát không hai thứ thanh nghiêm, thời chẳng phải biết một thứ hai thứ, tức là không có được phước đức và trí huệ trang nghiêm thì không thể nào biết được một thứ hai thứ. Tại sao vậy? Phải vì Bồ Tát đầy đủ hai thứ trang nghiêm mới có thể rõ biết một thứ hai thứ. Nếu nói có các pháp không một hai đó thì không đúng nghĩa, vì nếu không một hai thế nào nói là tất cả pháp không một hai? Câu đó nói làm sao? Để nói không một hai thì là tại sao lại nói tất cả pháp không một hai? Thì cái câu đó quý vị thấy có cái ý gì mà Đức Phật dạy là như vậy? được mấy cái chỗ này thì đánh cho hỏi đúng hơn. Vì nếu không một hai, thế nào nói là tất cả pháp không một hai? Nếu không có một hai thì cũng không hỏi không có một hai, phải không? Còn nếu hỏi không có một hai thì tất nhiên đã chấp nhận có một hai rồi. Đó là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai, nếu không có một hai thì cũng không có tất cả pháp. Thì tất cả với một hai cũng là lấy nói tương đối của số thôi. Tất cả là chỉ số nhiều, một hai chỉ số ít. Mà nếu đã thừa nhận có tất cả thì tất nhiên nó thừa nhận có một hai. Thì đó là Đức Phật giảng lại như vậy. Đây Phật muốn hỏi, nói này để nói tử, nếu nói một hai là tướng phàm phu, đây bèn gọi là bậc thập tự Bồ Tát, chẳng phải là phàm phu vậy. Bởi vì Đức Phật ngài muốn chuyển cái số một hai tầm thường trở thành cái số một hai quan trọng. Cái số một hai tầm thường bởi vì ở trên thì Bồ Tát hỏi một hai là theo cái số thường, ở đây ngài muốn biến cái số thường trở thành cái số quan trọng, cho nên ngài muốn chuyển. Tại sao vậy? Một đó là niết bàn, hai đó là sanh tử. Thì đó thành ra cái số một hai mà ở đây ngài nói là chuyển thành một cái con số quan trọng. Một là chỉ cho niết bàn, hai là chỉ sanh tử. Tại sao một là niết bàn? Vì niết bàn là thường, thường cho nên nói nó là một, thường nhất nhé, thường nhất nhưng nó một. Tại sao hai là sanh tử? Vì là ái và vô minh, vì ái vô minh là gốc của sinh tử, cho nên nói sinh tử là hai, mà niết bàn là một, tức là duy nhất và thường. Thành nó nói Phật nên ngài đảo qua ngài lộn lại, mình điên đầu với ngài, vừa nói thế nào ngài cũng thấy lý, nói rồi ngài liền dạy mình tu liền. Nó từ số một hai không có nghĩa gì, ngài chuyển thành số một hai quan trọng là một là chỉ cho niết bàn, vì niết bàn là thường nhất. Hai là chỉ sinh tử, vì cái tử là gốc của ái và vô minh. Thì như vậy niết bàn là thường trụ, chẳng phải là tướng phàm phu. Sinh tử là hai, cũng chẳng phải tướng phàm phu. Vì sao vậy? Do nghĩa này nên người đủ hai trí cao nguyên, thầy có thể hỏi, có thể đáp. Ở đây ngài muốn giải thích qua một cái lý cao siêu nữa, niết bàn thường trụ đó chẳng phải là tướng phàm phu. Thì như vậy niết bàn thường trụ không phải tướng phàm phu là mình chịu, còn sanh tử là hai đó cũng chẳng phải tướng phàm phu, thì cái đó mình không chịu nữa. Nhưng tại sao mình không chịu mà Đức Phật nói là bởi thế này? Bởi vì mình thừa nhận niết bàn thường trụ đó là thánh, cho nên bất sanh bất diệt nên không phải là phàm phu. Còn sanh tử là hai đó thì tất nhiên nó là phàm, nó tức là nó là phàm phu. Nhưng mà ở đây Đức Phật ngài muốn chỉ cái ý khác hơn. Bởi vì ở trên ngài đã nói một là niết bàn, mà niết bàn là một thì niết bàn đó, vì niết bàn nó là thường. Nhưng mà nếu mình chấp niết bàn là thường là một thì như vậy mình cho niết bàn là thánh, rồi sanh tử mình cho là hai là thiệt, thì cái sanh tử là phàm phu. Nhưng mà nếu dùng cái trí huệ bát nhã như khi nãy mà nhìn á, thì phàm phu không có thiệt tướng phàm phu, thì như vậy phàm phu cũng không thiệt, thì tất nhiên không có tướng phàm phu, thấy không? Tuy sanh tử mà không có tướng phàm phu, nếu mình thấy tướng phàm phu thiệt thì tất nhiên mình không có bát nhã rồi. Cho nên ở đây mà nó sanh tử là hai đó mà cũng không phải tướng phàm phu nữa. Cái gì nó không thiệt tướng, làm sao nó tướng phàm phu? Do nghĩa này cho nên nó có đủ cả trí huệ và trang nghiêm, được phối đức trang nghiêm thì có thể đáp được hết cái câu hỏi. Ông hỏi thế nào là Phật tánh đó? Đó bây giờ ngài mới chi tiết, trả lời chi tiết. Trả lời ông hỏi thế nào là Phật tánh, và hãy lắng nghe, ta sẽ phân biệt giải thích cho ông. Ngài chuyển nam tử, Phật tánh đó gọi là đệ nhất nghĩa không? Đệ nhất nghĩa không gọi là trí huệ. Đó là những cái danh từ mà người học Phật thường có mắc kẹt. Mình nghe nói là bát nhã, rồi nghe nói Phật tánh, rồi nghe nói đệ nhất nghĩa. Mình tưởng như có ba cái phải khác nhau, bát nhã là khác, để viết nghĩa là khác, thật tánh là khác. Nhưng sự thật ra thật tánh cũng gọi là để viết nghĩa, mà thật tánh cũng gọi là trí huệ, trí huệ là bát nhã. Thì như vậy tôi là nói thật tánh, người thật tánh đang có nhiều tên khác nhau. Đây là bí mật giải thích những cái ý nghĩa nó là trùng hợp, tôi khác tên mà một lý, một chỉ cho một cái lý đó thôi. Không, đây là chẳng thấy không cùng bất không. Để biết nghĩa không á, đây là những giải để biết nghĩa không là gì. Để biết nghĩa không, đây là chẳng thấy không cùng bất không đó. Tức là không thấy cái không tương đối, bất không là có, không là không. Thì cái để biết nghĩa không này nghĩa là không thấy cái không đối với cái có. À, nói vậy thì dễ hiểu. Cái để biết nghĩa không này là không thấy cái không đối với cái có. Người trí thấy không và bất không thường cùng vô thường, khổ nói là ngã cùng vô ngã, không là nói tất cả sinh tử, bất không là nói đạo niết bàn. Nhận đến vô ngã chính là sinh tử, ngã đó chính là đạo niết bàn. À, cái chữ này làm không đây là thấy không cùng bất không chứ không phải chỉ chẳng mới đúng, phải không? Trong cái các cái bản, có cái bản nào mà có bản nào không có chữ chẳng không? Không đây là thấy không cùng bất không, đúng hơn. Cho nên nói thấy chẳng thấy không cùng bất không thì như tôi giảng vừa rồi cái ý đó lầm. Cho nên đây tôi nói nè, người trí thấy không và bất không, phải không? Thường cùng vô thường, khổ với lạ, ngã cùng vô ngã. Không là gì? Không là tất cả sinh tử, tức là người trí phải thấy rõ sinh tử. Bất không là đại nhất bàn thì sẽ thấy rõ đại nhất bàn. Nghĩ đến ngã chính là sinh tử, vô ngã chính là sinh tử, mà ngã chính là đại nhất bàn. Thì như vậy người trí phải thấy cả hai mặt. Còn nếu nó chẳng thấy thì phải chi hơn. Cái này là lầm, cho nên chỉ chẳng này coi như là không có. Không đây là thấy không cùng bất không đó, nhớ vậy. Không đây tức là để nhất nghĩa không, là thấy không cùng bất không, tức là thấy cả hai mặt. Không là chỉ cho cái gì?